Kính chào quý vị thính giả. Hôm nay kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả một quyển sách có tựa đề Vén màn mê tín. Đây là một cuốn sách mang tính xã hội và khoa học bổ ích lý thú, thông qua những câu chuyện có thực trong đời sống xã hội xưa và nay ở Trung Quốc và các nước. Tác giả lý giải những hiện tượng mê tín dị đoan, những tin tức hoang truyền ở nhiều nơi trên thế giới. Cuốn sách không chỉ đem lại hứng thú cho bạn khi đọc, mà còn giúp bạn giải đáp những mắc mớ nảy sinh khi ai đó gặp phải. Cuốn sách này được dịch từ bản gốc của cuốn Đại Yết Bí của hai tác giả Quách Chính Nghị và Trúc Vĩnh Hoa. Dịch giả Nguyễn Tiềm Long, nhà xuất bản Kim Đồng in và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2000. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Để tiện cho việc theo dõi, cuốn sách sẽ được chia thành 5 phần, tương ứng với 25 chương, lần lượt trả lời các câu hỏi. Có phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh không? Có tiếng nói vũ trụ trong không gian không? Có chìa khóa vàng hạnh phúc không? Số phận con người có liên quan đến các chòm sao không? Xem tướng tay có đoán được cuộc đời con người không? Con người có số mệnh không? Xem số có đáng tin không? Ngày giờ năm tháng sinh như nhau, số mệnh có giống nhau không? Con người có sao bản mệnh không? Có hồn ma không? Chuyện gặp ma có thật không? Ma chơi là gì? Có phải có người bị ma vật không? Có ma lừa lối quỷ dẫn đường không? Gió ma là gì? Có phải ma gõ chuông không? Có phải ma cạo đầu không? Người chết sống lại, phải chăng là do Diêm Vương bắt nhầm? Có thật dưới sông có ma ràng không? Có tiếng gọi trong núi không? Có đúng ốm là tại ma làm không? Con người có thể trẻ mãi mà không già không? Có chuyện đầu thai hóa kiếp không? Có tuổi xung khắc không? Xem đất có đáng tin không? Sau đây sẽ là phần đầu tiên của quyển sách. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Có phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh không? Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, bỗng nhiên lan truyền một tin kỳ lạ. Có người ngoài hành tinh mở phòng khám bệnh ở trái đất để chữa bệnh cho loài người. Một thời gian, người bệnh ở khắp nơi ùn ùn kéo đến một làng bình thường ở Đông Bắc để xin khám bệnh ở phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh. Mỗi ngày có đến trên 100 người, thậm chí vài trăm người đến khám bệnh. Cho đến khi phòng khám bệnh này bị đóng cửa, ngoài cửa vẫn còn một chiếc xe khách lớn chở 93 người đến chờ khám. Người bệnh đến từ khắp nơi, phần đông là ở ba tỉnh Đông Bắc của Trung Quốc. Trông coi việc ở phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh này là một phụ nữ nông thôn khoảng hơn 30 tuổi, trình độ văn hóa lớp 2. Bắt đầu từ năm 1977, chị này bỗng tự xưng mình là Ngọc Nữ, Thất Tiên Cô, sau lại xưng là con của Vương Mẫu Nương Nương trên thiên đình. Năm 1987, chị ta nói đã gặp người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh nhận lời khám bệnh cho mọi người, giao cho chị ta làm người trung gian truyền đạt. Từ đó, chị ta bắt đầu công việc trị bệnh cho mọi người. Có người ngoài hành tinh khám bệnh cho người không? Không có. Đây chẳng qua chỉ là một sự lừa đảo. Trước hết, cho đến nay ngoài trái đất ra, các nhà khoa học chưa phát hiện được một hành tinh nào có dấu vết sinh vật, chứ chưa nói đến có loài người. Dù cho là có con người, thì người ngoài hành tinh đến trái đất như thế nào? Họ thông tin với chúng ta ra sao? Dùng những loại thuốc nào? Làm sao tìm được những thứ thuốc đó? Thứ hai, người phụ nữ này có cách khám bệnh rất kỳ lạ. Bà không hỏi bệnh tình ra sao, không cho thuốc, chỉ bảo những người bệnh đứng thành một vòng tròn rồi trao cho mỗi người một mã số của người ngoài hành tinh. Như anh là số 5 hàng thứ 3, chị là số 85 hàng thứ 7. Sau đó, cấp cho mỗi người một tờ quy tắc chữa trị của người ngoài hành tinh. Như thế coi như đã khám bệnh xong. Nội dung của quy tắc chữa trị là nhận được mã số của người ngoài hành tinh xong, người bệnh phải về thẳng nhà. Hàng ngày buổi trưa từ 11 đến 12 giờ, buổi tối từ 8 giờ đến 9 giờ, người ngoài hành tinh sẽ đến chữa bệnh. Khi chữa bệnh, người có bệnh phải nằm thẳng trên giường, bên cạnh phải để một chỗ trống cho một người, sắp đặt chăn gối sạch sẽ để chờ đón người ngoài hành tinh đến trị bệnh. Nhưng chưa một ai nhìn thấy người ngoài hành tinh cả. Hỏi chị ta, người ngoài hành tinh hình dáng diện mạo ra sao? Thì chị ta trả lời, mỗi lần một khác. Khi khám xét cơ sở khám bệnh này, công an có phát hiện có mấy trang tư liệu về người ngoài hành tinh cắt từ báo ra. Thì ra chút ít hiểu biết về người ngoài hành tinh là do chị ta đọc được lõm bõm ở trên báo chí. Thứ ba, những người đến khám chữa bệnh ở phòng khám này, bệnh chẳng hề thuyên giảm. Trái lại, có người vì nghe lời chị ta ngừng thuốc thang và dẫn đến tử vong. Thứ tư, thông qua phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh, chị ta đã lừa đảo mà có được nhiều tiền. Đến khám bệnh ở đây, mỗi người phải nộp tiền lấy mã số là 1 đồng nhân dân tệ, tiền Trung Quốc. Hàng ngày có đến mấy trăm người đến khám bệnh, thì đây là một khoản thu nhập không nhỏ. Ngoài ra, chị ta còn thường nhắc nhở người bệnh cần phải quyên góp cho nhà nước, bảo đến một bưu cục để gửi tiền, giấy gửi tiền để tên chị ta, gửi đến một cơ quan hay một vị lãnh đạo nào đó ở Bắc Kinh, thư chuyển tiền gửi tới Bắc Kinh, không có địa chỉ rõ ràng, tất nhiên phải gửi trả lại. Thế là khoản tiền đó liền thuộc về chị ta. Khi khám xét phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh, công an thu được tại nhà chị ta hơn 2,2 vạn đồng tiền mặt, 7 tờ chuyển khoản gồm 3,5 vạn đồng nhân dân tệ. Ngoài ra tại bưu cục vẫn còn hơn 1 vạn đồng qua thư chuyển tiền. Ba gian nhà cũ của chị ta đã biến thành 9 căn phòng mới, gian chính giữa rộng 139 mét vuông, hai bên đều có 3 gian phòng hành lang, nhà cao, sân rộng, nhà vệ sinh, nhà bếp, đều dùng loại sứ tráng men sang trọng. Phòng khám bệnh của người ngoài hành tinh cuối cùng đã được khám phá, màn kịch lừa đảo cuối cùng đã chấm dứt. Nhưng trong trò lừa đảo này, thủ đoạn của người phụ nữ nông thôn không có gì là cao siêu. Thế mà lại có nhiều người mắc bẫy, đó là điều khiến mọi người chúng ta suy nghĩ. Có tiếng nói vũ trụ trong không gian không? Gần đây, cùng với cơn sốt người ngoài hành tinh dâng cao, những hoạt động mê tín cũng không lỡ thời cơ để theo đó măn tàn. Thế là xuất hiện một số ông đồng bà cốt mới, biết nói tiếng nói vũ trụ và chuyên liên lạc với người ngoài hành tinh. Một vị nữ khí công sư nổi tiếng khi đó đã bán tới 35 đồng nhân dân tệ một vé vào cửa, mà vẫn có nhiều người đến nghe bà nói thứ tiếng vũ trụ gì đó mà chẳng ai hiểu nổi. Ngay bà ta cũng chẳng hiểu. Trên thế giới có tiếng nói vũ trụ hay không? Sau này có hay không thì chưa biết, nhưng có thể nói chắc chắn rằng hiện nay là không hề có. Trước hết có tồn tại những sinh vật vũ trụ giống như loài người hay cao hơn loài người hay không, vẫn là vấn đề quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, chẳng những các hành tinh khác trong hệ mặt trời không có sinh vật, không có sự sống, mà ngay cả hệ ngân hà cũng không có sinh vật. Nếu nữ khí công sư kia thấy người ngoài hành tinh, vì sao lại không báo cáo với cơ quan nghiên cứu khoa học mà lại đi mê hoặc một số người dân không hiểu biết? Lại nữa, người ngoài hành tinh đã dùng cách thức nào để truyền tin tức? Ta biết rằng cho dù dùng sóng điện từ với tốc độ nhanh nhất trong giới tự nhiên thì tới được nơi có khả năng có sự sống nhất cũng cần phải mất 4 năm. Như vậy bà ta muốn truyền đạt một chút tin tức đi về đã mất 8 năm, vì sao bà ta có thể chỉ trong 2-3 ngày mà đã liên hệ được với người ngoài hành tinh? Chỉ có thể khẳng định rằng bà ta đã nói bừa. Chỉ cần nói một thứ tiếng nào đó mà người nghe không hiểu là bà ta coi như đã thành công rồi. Từ đó có thể thấy tiếng nói vũ trụ là không tồn tại. Nhưng vì sao có người nói rằng chính mình nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh mà không thấy người? Chẳng lẽ đấy không phải là thứ tiếng nói vũ trụ hay sao? Đây chỉ là một hiện tượng sinh lý. Bình thường chúng ta nghe thấy gì là tai truyền đến thần kinh, thần kinh lại truyền lên đại não, thế là chúng ta liền biết được có người nói ở bên cạnh. Nhưng khi thần kinh suy nhược, cũng như bị căng thẳng quá độ lâu dài, hoặc mệt mỏi quá sức, thần kinh thường nảy sinh ra vấn đề. Rõ ràng chẳng có động tĩnh gì, nhưng nó vẫn tự động truyền tin lên đại não. Thế là xuất hiện phán đoán sai lạc, cảm thấy như có người nói. Y học gọi đây là hiện tượng ảo thính. Có người nói, tôi bình thường không bị ảo thính, nhưng khi đến trước mặt khí công sư, được thầy phát công cho, tôi liền nghe thấy. Điều này cũng không khó hiểu. Khi để khí công sư phát công, ít ra anh ta cũng đã nửa tin nửa ngờ. Dưới sự ám thị tâm lý không ngừng của khí công sư, anh ta sẽ thấy, hình như mình nghe được tiếng nói vũ trụ. Một khi rời khỏi khí công sư, ám thị đối với mình đã giải trừ thì tiếng nói vũ trụ cũng không còn nghe thấy nữa. Hiểu rõ điều này, chúng ta có thể tin chắc chắn rằng, chỉ cho đến nay, tiếng nói vũ trụ không hề tồn tại. Có chìa khóa vàng hạnh phúc không? Cậu bé học sinh cấp 2 Tiểu Minh gần đây rất khó khăn về tiền nong, mà cậu lại rất có nhiều mộng tưởng. Nào là muốn mua một đôi giày thể thao chính hiệu Nike, lại cần một chiếc xe đạp địa hình và đôi vợt cầu lông đúng mác Leader, cùng bộ đồ lặn hiệu Sao Thổ rất ưa mắt. Nhưng mỗi tháng chỉ có 10 mấy đồng tiêu vặt, tiếp đãi bạn bè còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền thừa. Định xin tiền bố mẹ, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng, vì bố mẹ chỉ là những người làm công ăn lương, chẳng dư dật gì. Chẳng ngờ, như có một đạo bùa phát tài từ trên trời rơi xuống. Hôm qua cậu nhận được một bức thư, đại ý nói, nếu cậu làm đúng theo những điều căn dặn trong thư, thì sẽ nhanh chóng trở thành một tiểu phú ông. Thư lại nói, người này ở thành phố này, đã làm theo lời dặn trong thư, này đã nhanh chóng trở thành giàu có. Thư lại còn nói, có người nào đó xem xong thư này rồi tiện tay vứt đi, thế là hôm sau bị xe ô tô cán chết. Lại răn đe, nếu tỏ ra bất bình với lá thư này thì tai họa sẽ giáng xuống đầu, vì đây chính là chiếc chìa khóa vàng hạnh phúc. Kèm theo thư là những lời cầu nguyện Chúa Giêsu, là thần lực của Lão Tử, lời chúc phúc của Đức Thích Ca Mâu Ni, sự linh thiêng của Mohammed. Tiểu Minh trong lòng mừng rỡ. Yêu cầu trong thư cũng thật là đơn giản, chỉ việc chép lại nguyên văn gửi cho bạn học, bạn bè, người quen 20 bức thư như vậy. Mỗi bức thư sẽ nhanh chóng tăng lên thành hàng ngàn, hàng vạn bức thư. Khi thư tăng lên số triệu, thì hàng triệu đồng sẽ gửi đến với Tiểu Minh. Tiểu Minh làm con tính, gửi cho 20 người, mỗi người lại gửi cho 20 người. 20 cộng 400 cộng 8.000 cộng 160.000 cộng 3.200.000 bằng 3.368.420 người. Tiểu Minh trang nghiêm chép và làm theo lời dặn trong thư, rồi chờ đợi. Suốt tuần mong ngóng, suốt tháng mong ngóng để trở nên giàu có. Lên lớp học cũng nghĩ tới, về nhà cũng nghĩ tới, nằm mơ cũng thấy những đồng bạc tăng theo với số người đang phủ lấp đầy mình. Tỉnh dậy thì vẫn tay không. Một thời gian sau chẳng thấy phát tài, học lực tăng trung bình bỗng tụt xuống đội sổ. Tiểu Minh lúc này mới thấy rằng, làm gì có chiếc chìa khóa vàng hạnh phúc, lời lẽ trong thư chỉ là một trò lừa bịp. Sau này cậu vẫn còn nhận được một vài bức thư như thế, cậu ném thẳng vào nhà xí, cho đến nay cũng chẳng thấy tai bay vạ gió gì cả. Cứ thử nghĩ xem, thư gửi đi, có bao người làm theo, có bao người vứt đi. Lại nữa, nếu nhờ đó mà anh trở nên giàu có, thì trong số hàng triệu người kia, họ cũng muốn giàu có chứ. Thế là anh lại nhận được thư của họ gửi đến, giống như anh đã gửi cho họ. Và những điều nhảm nhí trong thư, cứ thế mà lan truyền. Không làm việc, thì giàu có từ đâu mà đến được. Của cải chỉ có thể do bàn tay và khối óc lao động làm ra. Còn dựa vào chiếc chìa khóa vàng nào đó, là chuyện không bao giờ có được. Số phận con người có liên quan đến các chòm sao không? Dựa vào sao bản mệnh để suy đoán số phận của con người, là phát minh của người phương Tây, môn chiêm tinh học. Các nhà chiêm tinh học phương Tây cho rằng, sự hình thành con người, hành vi của con người trong thời gian cho đến số phận và tính cách của họ đều có thể giải thích bằng sao bản mệnh của họ. Người phương Tây chia mỗi thế kỷ thành 10 giai đoạn, mỗi giai đoạn là 10 năm, lại lấy tháng làm đơn vị, phụ thuộc vào các chòm sao khác nhau. Có tất cả 12 chòm sao, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Trinh Nữ, Thiên Bình, Thần Nông, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. 12 chòm sao đối chiếu với tuần trăng như sau. Bảo Bình, từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2. Song Ngư, từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3. Bạch Dương, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4. Kim Ngưu, từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5. Song Tử, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6. Cự Giải, từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 23 tháng 7. Sư Tử, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8. Trinh Nữ, từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9. Thiên Bình, từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10. Thần Nông, từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11. Nhân Mã, từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12. Ma Kết, từ ngày 22 tháng 12 cho đến ngày 20 tháng 1. 12 chòm sao này còn chịu sự chế ước của 4 nhân tố: lửa, không khí, đất và nước. Đặc trưng của lửa là hành động mạnh mẽ, thịnh vượng, chế ước các chòm sao Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã. Đặc trưng của không khí là có sức tiếp nhận, có trí lực, có linh cảm, chế ước các chòm sao Song Tử và Thiên Bình. Đặc trưng của đất là công hiệu, thực tế, cang kiện, chế ước các chòm sao Kim Ngưu, Trinh Nữ, Ma Kết. Đặc trưng của nước là tình cảm và lòng đồng tình, chế ước các chòm sao Cự Giải, Thần Nông, Song Ngư. Ví như một người sinh ra trong khoảng thời gian từ 21 tháng 3 đến 20 tháng 4, chòm sao bản mệnh của anh ta là chòm sao Bạch Dương. Đặc tính của người này là có dũng khí, có chí tiến thủ, điểm yếu là ngây thơ, thích chi phối, sai bảo. Những người thuộc chòm sao Bạch Dương là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, là những người chịu suy nghĩ, có tính sáng tạo nhất trong các tổ chức đoàn thể. Người mang chòm sao bản mệnh là Bạch Dương, không phải gánh vác công việc nặng nề, biết phân rõ quyền lợi, tuy ngay thẳng thật thà nhưng cũng khá cố chấp và tự cao. Đó là lý luận của chiêm tinh học. Ngày nay lại xuất hiện môn tân chiêm tinh học. Đó là sự kết hợp giữa vị trí chòm sao phương Tây và 12 con giáp của phương Đông mà thành ra ngôi vị mới. Chẳng hạn, anh sinh vào ngày 3 tháng 3 năm 1956. Theo chiêm tinh học phương Tây là thuộc chòm sao song ngư, lại theo con giáp của năm 1956 là năm Thân, cầm tinh con khỉ. Như vậy hình thành một chòm sao chiếu mệnh mới, chòm song ngư con khỉ. Vậy thì cuộc sống con người quả thật có mối quan hệ với các chòm sao chăng? Để giải đáp vấn đề này, trước hết chúng ta hãy xem xét các chòm sao đã hình thành như thế nào. Các vì sao trên trời, cho dù có mối quan hệ với nhau thì cũng chỉ là kiểu quan hệ như giữa trái đất với mặt trời, giữa trái đất với mặt trăng mà thôi. Để tiện cho việc nhận thức vũ trụ và cũng tiện cho việc nghiên cứu thiên văn, các nhà thiên văn học liền vẽ những dòng kẻ nối liền các vì sao với nhau, rồi dựa theo hình những dòng kẻ đó tạo nên mà đặt cho nó một cái tên, như chòm sao sư tử trông giống như một con sư tử. Đó là các chòm sao do con người chế tạo ra. Các vì sao chẳng qua là những thiên thể phát quang, còn chòm sao thì càng mơ hồ thăm thẳm. Thế mà bảo chúng thao túng số mệnh của con người, thật là oan uổng cho chúng quá. Ngày nay lại có người dựa vào những con vật mà các chòm sao mang tên, rồi đến tính cách của con vật đó để phán đoán số phận con người cầm tinh chòm sao đó. Càng làm cho người ta phải tức cười. Chẳng hạn, sư tử dũng mãnh, tràn đầy sinh khí, cho nên người nào cầm tinh chòm sao sư tử thì cũng dũng mãnh, suốt đời thẳng tiến. Người nào cầm tinh chòm sao mang tên con vật nặng nề chậm chạp thì suốt đời sẽ vất vả, vân vân. Như vậy chẳng được cười sao? Lại nữa, các vì sao chẳng phải không có thay đổi, tên các chòm sao lại do con người đặt ra. Nay là chòm sao sư tử, giả dụ sau thời gian sau này người ta đổi tên nó là chòm tivi, chòm tủ lạnh, thì liệu có thể phán đoán được tính cách, số phận của con người là bụng dạ chứa chất nhiều điều hay, nhãn quan rộng rãi như chiếc tivi, hay con người đó lòng dạ lạnh giá như băng, che đậy kín mít, kiểu như chiếc tủ lạnh. Từ đó có thể thấy, dùng bản mệnh để đoán tính cách, số mệnh của con người chỉ là chuyện thầy bói nói mò mà thôi. Lại nói thêm, Trung Quốc có gần 1,5 tỷ người, trên thế giới có hơn 6 tỷ người. Các chòm sao hiện nay đã xác định và đặt tên, tính đi tính lại mới chỉ có 88 tên chòm sao. Như thế trên thế giới, 60-70 triệu người cùng cầm tinh một chòm sao, mà 60-70 triệu người này lại ở các nước khác nhau, gia đình khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, làm sao có thể nói họ có tính cách và số phận giống nhau được. Thế nhưng, vì sao lại có người nói sách chiêm tinh học viết có nhiều điều đúng với bản thân mình? Đây chính là kỹ xảo của người viết. Mỗi người đều có những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của họ. Người viết sách đều liệt kê cho người cầm tinh một chòm sao nào đó một loạt những điểm mạnh, điểm yếu, nhìn chung là cân bằng giữa hai loại. Người đọc khi xem, chỗ nào không đúng với mình thì cười bỏ qua rồi nhanh chóng quên ngay. Chỗ nào thấy là đúng với mình thì cho rằng sách nói rất chuẩn, sau đó nhớ mãi những điều đó. Dần dần nảy sinh ý nghĩ chiêm tinh học rất chuẩn xác. Số phận con người cũng là một chuyện, số phận mỗi người đều có những chỗ giống nhau. Ví như trải qua ngang trái, trắc trở rồi cuối cùng thành công, còn những trở ngại lớn nhỏ như thế nào, sách không có nói tới. Buôn bán thua lỗ, thi cử không đậu, đều là trắc trở. Đi đường vấp ngã cũng coi là trắc trở. Nếu như lúc đó, anh nhớ đến sách chiêm tinh học có nói sẽ gặp trắc trở, thế là tin ngay, không còn nghi ngờ gì nữa. Thật ra, chẳng qua là tự mình huyễn hoặc mình thôi. Từ đó, có thể thấy chòm sao bản mệnh và số phận con người chẳng hề có mối liên hệ nào cả. Chiêm tinh học là học thuyết của những người dỗi việc nghĩ ra, chớ có tin vào mà cũng bị rơi vào bẫy đó. Xem tướng tay có thể đoán được cuộc đời con người không? Thời trước, chuyện mê tín dị đoan thường là chuyện của lớp người già, lớp người ít được học hành. Họ tin vào ma quỷ, thần thánh, bói toán, tướng số để hiểu những hiện tượng tự nhiên và xã hội mà bản thân họ không lý giải được. Nhiều trường hợp là nhằm an ủi cho số phận thầm tu của mình. Ngày nay, chuyện mê tín dị đoan đã khá phổ biến trong thanh niên học sinh, những người có kiến thức văn hóa. Mê tín dị đoan có khi không còn là chuyện của cá nhân, của một vài người, mà là một phong trào sôi nổi. Một trong những phong trào đó là phong trào xem tướng tay. Ở một trường học nọ, ở khu Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải, sau khi tan học, 7-8 học sinh cả nam lẫn nữ vẫn tụ tập trong một lớp học. Các em ngồi vây quanh một em học sinh nữ, tay cầm cuốn, tướng tay vào đời người. Em lại đang chăm chú xem bói tay của một em nữ khác và phán. Số của bạn không tốt, đường sự nghiệp không rõ, đường tình duyên rối rắm, chứng tỏ tình yêu không chung thủy, sau khi cưới lại cặp bồ với người khác. Em này cứ thế mà phán, cho đến lúc em nữ sinh kia mặt đỏ tía tai, cúi gằm xuống không dám nhìn ai cả. Xong các học sinh khác thì nghe một cách say mê, tranh nhau chỉ tay ra nhờ bạn xem hộ tương lai cho mình. Chuyện mới chỉ dừng lại ở khâu nói, nên còn đỡ nguy hại. Có học sinh còn tin và hành động theo những gì sách tướng nói. Tiểu Phạm, một học sinh lớp 8, phổ thông cơ sở, xem sách tướng thấy nói về một loại tướng tay của cậu ta như sau. Phải tìm một cô gái lớn hơn mình 3 tuổi trở lên làm người yêu, mới được ngôi sao tốt chiếu mệnh, con đường thăng quan tiến chức mới suôn sẻ. Thế là cậu ta viết thư tỏ tình cho một nữ sinh lớp 12 ở một trường phổ thông trung học, ngay bên cạnh. Tiểu Vương đang học lớp 10 phổ thông trung học. Một hôm gặp một thầy tướng, được ông ta xem tướng tay cho. Ông ta bảo, em học hành không hợp, em có tướng buôn bán làm giàu. Thế là hôm sau Tiểu Vương không đi học, đòi gia đình cho thôi học. Cuộc điều tra chuyện xem tướng tay ở sinh viên tỉnh Quảng Đông đã cho kết quả như sau. 8,2% sinh viên cho rằng xem tướng tay tướng mặt rất đúng. 58,8% sinh viên cho rằng chuyện xem tướng tay này cũng có căn cứ khoa học nhất định. Chỉ có 33% là không tin. Vậy, tướng tay, vân ngón tay có thể quyết định số phận không? Cũng như tướng mặt vậy, chúng không có liên quan gì đến số mệnh của con người, nên chúng không thể quyết định được số mệnh của con người. Chuyện xem tướng mặt, tướng tay không phải là chuyện mới ở Trung Quốc hay một số nước ở châu Á. Trò lừa bịp của các thầy tướng số đã nhiều lần bị các nhà khoa học chân chính vạch mặt và lên án từ rất lâu. Vân tay là vân ngón tay và vân bàn tay. Xem tướng tay thông thường là xem vân bàn tay và vân ngón tay. Hình dạng của vân ngón tay đại thể chia làm 3 loại. Hình vòng tròn khép kín, hình vòng tròn hở một đầu, hình cánh cung. Rất hiếm thấy. Vân bàn tay, vân ngón tay thông thường được định hình từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Còn tính cách, sở thích, sự nghiệp thành bại, họa phúc của một con người là chuyện xảy ra trong cuộc sống xã hội của con người sau này với nhiều yếu tố khách quan tác động tới. Hơn nữa, vân tay của một người không thay đổi, song số mệnh, vận mệnh của một người, tính cách của một người lại có thể thay đổi. Đó là điều chúng ta đã thấy nhiều trong đời sống thực tế. Trong xã hội cũ, một người nghèo khổ, dù có vân tay đẹp mấy đi nữa, cũng khó mà làm quan, làm giàu. Ngày nay, một người có vân tay xấu mà chăm chỉ học hành, nắm được quy luật kinh tế, thì chắc chắn là không thiếu ăn, thiếu mặc, chưa nói đến là có thể trở nên giàu có, sung sướng. Vậy là 5 câu hỏi đầu tiên của cuốn Vén Màn Mê Tín đã được giải đáp. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.